Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Phần Thưởng Đức Tin. Vào những dịp lễ hoặc những ngày cuối năm, công ty xí nghiệp thường có phần thưởng, và cũng chẳng mấy ai trong chúng ta mà lại không vui khi có phần thưởng, đúng không nào? Tuy nhiên có lúc có những cơ hội mà cố hết sức rồi vẫn không được phần thưởng vì vi phạm nội quy hay là chưa có đạt chuẩn, lúc ấy cũng hơi buồn, phải không? Hôm nay chúng ta suy ngẫm về một phần thưởng đặc biệt vô cùng lớn lao, không thể cân đo đong đếm được, và điều kỳ diệu là số lượng phần thưởng không hề giới hạn. Do đó không cần phải tranh nhau để giành giật, đó là phần thưởng dành cho mọi người đặt đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Xin chúng ta xem lời Chúa trong Phi-e-rơ nhất chương 1, câu 6 đến câu 9. Anh em vui mừng về điều đó, dù hiện nay anh em vì sự thử thách trăm bề buộc phải buồn bã ít lâu, hầu cho sự thử thách đức tin anh em quý hơn vàng hay hư nát, dù đã bị thử lửa, sinh ra ngợi khen, tôn trọng, vinh hiển cho anh em khi Đức Chúa Giêsu Christ hiện ra. Ngài là đứng anh em không thấy mà yêu mến. Dù bây giờ anh em không thấy Ngài, nhưng tin Ngài và vui mừng lắm một cách không xiết kể và vinh hiển, nhận được phần thưởng về đức tin anh em là sự cứu rỗi linh hồn mình. Trong bài học trước, chúng ta đã cùng suy ngẫm về niềm hy vọng sống của người tin Chúa là chắc chắn, được bảo đảm bởi chính Chúa Giê-xu là đấng sống và được quyền phép Chúa Cha giữ gìn cho đến ngày gặp Ngài. Nhưng sứ đồ Phi-e-rơ còn tiếp tục để người tin nhận Chúa Giê-xu được khích lệ và thêm lòng tin quyết khi ông khẳng định rằng chắc chắn có phần thưởng dành cho người đặt đức tin nơi Chúa, đó là sự cứu rỗi linh hồn. Đây không phải là một cuộc tranh tài để giành phần thưởng, nhưng là quà tặng của Đức Chúa Trời dành cho tất cả mọi người. Vậy làm thế nào để có được phần thưởng quý báu này? Lời Chúa cho biết, phần thưởng đặc biệt này là thành quả của đức tin vững bền nơi Chúa, dù phải chịu trải qua thử thách. Các tín hữu vào thời điểm trước giả gửi thư đang phải đối diện với những thử thách trăm bề, phải trải qua nhiều khốn khổ vì đức tin của mình. Nghe đến thử thách là đã căng thẳng, mà ở đây còn đến trăm bề thì còn căng thẳng đến chừng nào? Điều này cũng được đề cập trong thư Gia-cơ chương 1 câu 2, thử thách trăm bề thoạt đến. Dù trong thư không liệt kê những thử thách cụ thể, nhưng với lời mô tả là trăm bề, thì chúng ta cũng hiểu rằng họ phải đối diện với ba bên bốn bề, từ trong nhà ra ngoài ngõ, từ người thân cho đến bạn bè, từ gia đình đến xã hội, và đặc biệt là sự bắt bớ cao độ của chính quyền thời đó. Chúng ta cũng thường nói, mình đang gặp thử thách trong cuộc sống gia đình khi chồng bệnh, vợ khó ở, con xa nhà, đứa khác thì không vâng lời, tiền bạc thiếu trước hụt sau, vân vân. Nhưng nếu kể hết, chắc cũng chưa đến nỗi phải cả trăm bề, phải không? Nhưng sứ đồ Phi-e-rơ cho biết một điều, để con dân Chúa an lòng, đó là những thử thách không kéo dài mãi mãi mà chỉ là ít lâu thôi. Ông nói trong câu 6 phần B, dầu hiện nay anh em vì sự thử thách trăm bề buộc phải buồn bã ít lâu. Ít lâu là bao lâu không ai định được, nhưng chắc chắn là sớm có hồi kết thúc. Ở đây trước giả muốn so sánh giữa hy vọng bền vững đời đời với những đau đớn tạm thời. Ông mô tả thái độ của tín hữu lúc ấy là anh em vui mừng về điều đó, trong câu 6a. Do đâu khi chịu thử thách trăm bề mà vui mừng được, chứ không than vãn kêu ca như thông thường vẫn xảy ra. vì họ có hy vọng vững bền đời đời nơi Chúa. Niềm hy vọng ấy lớn hơn 100.000 lần thử thách đang chịu, nên họ có thừa năng lực để vui mừng trong thử thách. Trong cuộc sống gia đình cũng vậy, chúng ta sẽ gặp không ít thử thách về nhiều mặt. Nhưng khi chúng ta có niềm hy vọng vững bền nơi đấng sống, thì chắc chắn gia đình chúng ta cũng có được niềm vui thiên thượng trong mọi thử thách để luôn sống an vui phước hạnh. Khi có dịp thăm một tôi tớ Chúa bị ung thư phổi, đang bắt đầu giai đoạn điều trị bằng hóa chất, người phụ nữ tín kính này không đặt câu hỏi tại sao Chúa để tôi bệnh như thế này, mà chỉ xin Chúa làm thành điều tốt nhất Ngài muốn cho đời bà. Có nhiều người chỉ cần đau đầu gối hay cảm cúm chút đỉnh là than thở, kêu ca. Sao Chúa để tôi thế này, thế nọ? Sao Chúa không chữa lành ngay cho tôi? Sao Ngài để tôi phải uống thuốc mãi? Sao đời tôi khổ thế này? Nếu những người này mà phải chịu thử thách trăm bề, không biết đời họ sẽ ra sao? Họ sẽ làm khổ người thân trong gia đình đến mức nào? Phần tiếp theo, sứ đồ Phi-e-rơ cũng nói rõ lý do của những thử thách phải chịu là để rèn luyện đức tin ngày càng tốt hơn, tin rộng hơn, như câu 7 chép. Hầu cho sự thử thách đức tin anh em quý hơn vàng hay hư nát, dầu đã bị thử lửa, sinh ra ngợi khen tôn trọng vinh hiển cho anh em khi Đức Chúa Giêsu Christ hiện ra. Đây cũng là nguồn sức mạnh lớn cho những ai sống bởi hy vọng vững bền nơi Chúa. Những thử thách trăm bề xảy đến sẽ làm thiệt hại khi chúng ta chán nản, bi quan, nằm xuống cho thử thách cắn dẹp. Nhưng nó sẽ đem lại ích lợi cho người đặt niềm tin nơi Chúa và cưỡi trên thử thách để đi tới trong cuộc sống. Nếu có ai thấy thử thách chỉ là những thiệt hại khổ đau, thì cần phải xét lại lòng yêu kính Chúa của mình. Vì Kinh Thánh đã chép rõ ràng, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho người yêu mến Đức Chúa Trời. Theo thư Roma chương 8 câu 28, sứ đồ Phi-e-rơ cũng nhấn mạnh rằng, người nào chịu rèn luyện qua cơn thử thách sẽ hưởng kết quả bằng sự ngợi khen tôn trọng vinh hiển vào ngày cứu Chúa Giêsu hiện ra. Chúng ta thường đối diện với những thử thách từ trong gia đình cho đến xã hội. Có khi đã nghiêng đang lành, bỗng gia đình xào xáo bởi con cái hư hỏng, bỏ nhà ra đi, rơi vào nghiện ngập. Có khi thình lình phát hiện tài khoản tiết kiệm bốc hơi hồi nào không biết. Có khi bóng dáng người thứ ba xuất hiện trong mối quan hệ vợ chồng. Cũng có khi ông chú, bà cô nói ra nói vào khiến gia đình sinh ra cay đắng phiền muộn. Cũng có khi sau lần đi khám bệnh định kỳ phát hiện có khối u đâu đó trong cơ thể. Cũng có khi tai nạn thình lình xảy đến cho người thân yêu đang ở xa. Ôi, thôi thì muôn hình vạn trạng. Gọi là thử thách trăm bề thì biết đâu mà tránh đỡ. Chính vì vậy mà hy vọng vững bền nơi Chúa và nơi phần thưởng của Chúa là chiếc neo quan trọng để không chao đảo dù bão tố vây quanh. Hãy nhớ, tất cả chỉ là tạm thời, ít lâu. Chỉ có hy vọng nơi Chúa là không bao giờ hư đi, không ô uế, không suy tàn mà thôi. Tiếp tục nhận phần thưởng là sau khi chịu thử thách để trui rèn đức tin được tin rồng, điều chắc chắn kế đến là tin yêu và vui mừng. Trước giả của bức thư xác định, dù không thấy Đức Chúa Trời bằng mắt này, nhưng nhận biết bởi đôi mắt đức tin, nên tin Ngài và yêu mến Ngài. Như câu 8 chép, Ngài là đấng anh em không thấy mà yêu mến. Dù bây giờ anh em không thấy Ngài, nhưng tin Ngài và vui mừng lắm một cách không xiết kể và vinh hiển. Khi bước đi bởi đức tin chứ không bởi mắt thấy, thì sự vui mừng là không mô tả hết được, là không thể cân đo đếm được niềm vui thỏa của người sống trong Chúa bởi đức tin. Trong câu Kinh Thánh này mô tả, tin Chúa và vui mừng lắm cách không kể xiết. Tin yêu và vui mừng là bóng trái của người tin Chúa. Không thể có người tin yêu Chúa mà sống cách buồn rầu tuyệt vọng. Hay nói cách khác, nếu đã tin yêu Chúa mà còn than thở tuyệt vọng, thì phải xem xét lại niềm tin của mình với Chúa. Ngày nay người ta gặp quá nhiều cơ đốc nhân hơn là gặp những cơ đốc nhân tin yêu và vui mừng. Chúng ta đang thuộc về thành phần nào? Trong cuộc sống gia đình mà có người sống trong chán chường than thở tuyệt vọng, thì làm sao hạnh phúc có thể đến với gia đình như vậy được? cần phải giúp nhau sống tình yêu vui mừng để hạnh phúc luôn ngập tràn trong gia đình. Vui mừng chính là phần thưởng của đức tin ngay trong hiện tại, chứ không phải đợi đến khi gặp Chúa mới nhận. Vì vui mừng là phẩm tính của trái thánh linh, theo thư Galati chương 5 câu 22. Câu 9 cho thấy, sự cứu rỗi linh hồn là phần thưởng cho đức tin chúng ta đã nhận được ngay khi tiếp nhận Chúa làm chủ cuộc đời mình. Khi ấy chúng ta lập tức kinh nghiệm sự đổi mới, từng ngày kinh nghiệm sự nên thánh do thánh linh, rồi học tập sống vâng phục Chúa trong từng quyết định lớn nhỏ của đời sống. Cũng học biết từ bỏ những điều mình ưa muốn qua tinh thần chịu khổ vì danh Chúa. Khi ấy chúng ta kinh nghiệm ngay sự vui mừng Chúa ban. Hẳn là chúng ta ai cũng mong nhận phần thưởng của đức tin, phải không? Lời Chúa hôm nay đem lại niềm khích lệ lớn lao cho chúng ta là đã nhận được rồi, ngay sau khi tiếp nhận Chúa Giê-xu làm chủ cuộc đời mình. Nhưng trong thực tế, có khi trong cuộc sống, chúng ta chưa kinh nghiệm tin yêu và vui thỏa trong Ngài, chưa kinh nghiệm được phần thưởng của đức tin để sống vui mừng trong thử thách, thì cần xem xét lại đời sống, mối liên hệ với Chúa có điều gì ngăn trở không? Có từ chối sự khuyên bảo nào của Thánh Linh không? Nhất là trong gia đình, trong mối liên hệ với nhau, giữa vợ chồng, con cái, cha mẹ, anh chị em, cần giúp nhau sống theo lời Chúa dạy, khích lệ nhau thấy được phần thưởng của đức tin, để mọi người sống trong tình yêu và vui mừng, hầu gia đình luôn hạnh phúc với Chúa và với nhau. Xin Chúa cho mỗi chúng ta vui hưởng phần thưởng của đức tin là sự cứu rỗi linh hồn, bày tỏ qua nếp sống tình yêu và vui mừng trong Chúa mỗi ngày, giữa gia đình cho đến cộng đồng mà Chúa đặt mình tại đó. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Chiến sĩ thập tự bấy lâu chần chừ nên sông trận tuyến bây giờ, trước lúc trời ta giao tranh cực hùng, gương thiêng diệt kẻ thù chung, ta đem toàn lực xuống chung giao công, dẫu kẻ thù mạnh và đông, kinh nghiệm ta thấy nhờ đức tin ơi thắng hơn toàn thế gian này, ta thắng nhờ đức tin ơi, ta thắng nhờ đức tin ơi, ô ta cứ đắc thắng bình ơi, thắng hơn trên thế gian này. Christ vốn cờ tình ai nơi trần tiền, gươm đây lời Chúa linh huyền, nhắm dấu tiền đồ bước không ngại hà, nói tiên hiền khai hoàn cả. Xưa kia họ nhờ chỉ đứng tin thôi, đã quên thù nghịch tôi côi, do lòng tin ấy họ thắng ông ti, đối ta là thân hiền thì ta thắng nhờ đức tin ấy, ta thắng nhờ đức tin ấy, ô ta cứ đắc thắng vinh thay, thắng luôn trên thế gian này. Chúa phán người nào thắng quân thù nghịch, ta ban một áo trinh bạch, kẻ ấy được gọi chính tên họ mình, trước các thiên sứ diệu bình, nhân danh Giê-xu đấng thắng mà vương, nóng nảy vì tình yêu thương, băng đội quang đáng rực đánh ngâm binh, bởi tin phần thắng cuộc mình, ta thắng nhờ đức tin đây, ta thắng nhờ đức tin đây, ôi